thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo khi người dân mắc bệnh đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự điều trị để tránh biến chứng nặng.
Chị Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cam Giá đã có những cách làm sáng kiến mới giúp cho nhiều phụ nữ nghèo vươn lên làm giàu.
Với việc đổi mới phương pháp dạy học các bộ môn khoa học xã hội bằng hình thức sân khấu hóa của trường Trung học phổ thông Gang Thép đã phát huy năng lực và tính chủ động sáng tạo của cả thầy cô cũng như học sinh trong sự nghiệp dạy và học. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 18 tháng 2 tại Báo Thái Nguyên phối hợp với tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm viết về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên, cộng tác viên. Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những vấn đề cùng quan tâm trong quá trình thực hiện các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Với những kinh nghiệm có được qua nhiều năm, đồng chí Ngô Minh Tuấn, tổng biên tập tạp chí Xây dựng Đảng đã gợi mở một số đề tài báo chí cần quan tâm để phản ánh hoặc phản biện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Để có nhiều tác phẩm chất lượng cao dự thi viết giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng, đội ngũ cộng tác viên đã đặt ra nhiều câu hỏi với các đồng nghiệp của tạp chí Xây dựng Đảng về phương pháp phát hiện đề tài cũng như cách triển khai để đạt kết quả tốt nhất. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 19.000 ha cây màu các loại, trong đó có một số cây trồng chủ lực như ngô 7.700 ha, rau 3.830 ha, sắn 3.200 ha, lạc 3.100 ha, khoai lang 640 ha, đậu tương 490 ha. Đến nay, bà con nông dân trong tỉnh đã gieo trồng đạt khoảng 30% diện tích. Hiện ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đang chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân gieo trồng đúng khung thời vụ, tiến hành làm cỏ, bón phân, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời khuyến cáo bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, không làm ảnh hưởng đến năng suất.
Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao xã Phúc Hà được khởi công xây dựng cuối tháng 9 năm 2016. Công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Thịnh thi công, có tổng diện tích sử dụng trên 600 m² với tổng mức đầu tư trên 4,1 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ 50%, thành phố hỗ trợ 30% và huy động nhân dân đóng góp 20%. Trong quá trình thi công, thời tiết thuận lợi, không có mưa nhiều nên đến nay công trình đã được hoàn thiện hơn 90% khối lượng công việc. Dự kiến cuối quý 1 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao xã Phúc Hà sẽ đưa vào sử dụng, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.
Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương Bộ Y tế, thời gian gần đây trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 150-200 ca đến khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ. Đây là con số không tăng so với cùng kỳ các năm trước, lượng bệnh nhân chủ yếu Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Người dân cần chú ý vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh, hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ. Đặc biệt, Bộ Y tế khuyến cáo người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và cần được nghỉ học, nghỉ làm việc để tránh lây nhiễm cho người xung quanh, lây lan ra cộng đồng. Khi đã mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Cục Y tế Dự phòng nêu rõ, đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra hoặc do phản ứng dị ứng. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là đỏ mắt. Bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu ở một mắt sau lan sang mắt bên kia. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động, thậm chí có không ít trường hợp bệnh kéo dài gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này. Do đó, người dân cần có ý thức phòng bệnh tốt và được xử lý kịp thời khi mắc bệnh. thưa quý vị và các bạn, chị Đinh Thị Lan, 51 tuổi, ở tổ 8, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, không những làm kinh tế giỏi mà còn tích cực nhiệt tình trong phong trào phụ nữ, được chị em tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cam Giá từ năm 2011. Bài viết của tác giả Vi Vân đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về tấm gương người phụ nữ hai giỏi này.
Đi dọc trục đường đập Ba Đa vào làng đào Cam Giá hỏi thăm nhà chị Lan thì nhân dân trong phường hầu như ai cũng biết, bởi chị là người cán bộ luôn sâu sát cơ sở. Khi vào đến nhà, chúng tôi thấy chị đang miệt mài tỉa cành, vun gốc đào. Chị bảo, ra Tết là thời điểm các gốc đã được cho thuê về vườn nên tranh thủ ngày nghỉ. Chị dậy từ 5 giờ để cùng chồng chăm sóc đào, mong rằng năm tới những cây đào sẽ lại có một mùa bội thu. Chị Lan cho biết, gia đình tôi trồng đào từ năm 2006, hiện nay với gần 1.000 mét vuông đất, gia đình tôi có khoảng 300 gốc đào to nhỏ các loại. Gần Tết, thời tiết nắng ấm nên người trồng đào ở phường Cam Giá cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên nhờ kinh nghiệm và cũng tích cực chăm sóc nên vườn đào nhà tôi cho ra hoa đúng thời điểm. Vụ Tết vừa rồi, trừ chi phí, gia đình tôi có thu nhập gần 100 triệu đồng từ trồng hoa đào. Không những làm kinh tế giỏi, chị Lan còn là cán bộ hội được chị em phụ nữ trong phường tin yêu quý trọng bởi tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn. Trò chuyện với chúng tôi, chị Lan chia sẻ, tôi tham gia công tác hội phụ nữ từ năm 1996. Từ năm 2011 cho đến nay, tôi được chị em phụ nữ tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội phụ nữ phường Cam Giá. Tôi luôn coi nhiệm vụ giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả nội dung trên, tôi đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, quý và năm như rà soát, lập danh sách các hộ gia đình hội viên làm kinh tế giỏi, những hộ còn khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, từ đó phân loại đối tượng, hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau như tín chấp vay vốn ngân hàng, khai thác các nguồn vốn ưu đãi, huy động nguồn vốn tại chỗ cho hội viên vay. Một trong những mô hình hiệu quả mà chị Lan triển khai tới tất cả hội viên trong phường nhằm giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định là mô hình quỹ phát triển cộng đồng. Đây là mô hình được phát triển lên từ mô hình nuôi lợn tiết kiệm, được triển khai từ năm 2009. Mô hình này được coi như là phao cứu trợ đối với những hộ nghèo, cận nghèo trong phát triển kinh tế. Hiện nay, quỹ có 1.487 người tham gia gửi tiền tiết kiệm ở 36 nhóm với số tiền trên 8 tỷ đồng. Những năm đầu mới thành lập chỉ có gần 200 triệu đồng cho nhân dân và trẻ em phụ nữ gặp khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế. Chị Lăng Thị Đường ở tổ 8 cho biết, trước đây gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của phường. Nhờ được chị Lan hướng dẫn, tôi đã được vay 5 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm cộng đồng để phát triển chăn nuôi. Đến nay gia đình tôi đã phát triển và luôn duy trì đàn lợn gần 100 con, trừ chi phí mỗi năm tôi có thêm thu nhập trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị Lan còn là người xây dựng thành công mô hình nuôi bò tiết kiệm nhân đạo, được 100% cán bộ hội viên và nhiều nhà hảo tâm ủng hộ gần 50 triệu đồng. Với số tiền này, chị đã cùng cán bộ phụ nữ phường đến các địa phương tìm mua bò cái sinh sản tốt để trao cho hội viên nghèo. Lúc đầu năm 2012, số bò chỉ có 3 con, nhưng đến nay đã tăng lên 6 con. Trong năm 2017, sẽ có thêm 4 con bò nữa được trao đến hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chị còn thành lập câu lạc bộ nữ trồng cây hoa đào với 86 thành viên tham gia. Qua các câu lạc bộ, trẻ em phụ nữ có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phát triển kinh tế gia đình. Đời sống của hội viên ngày càng được cải thiện và nâng cao. Từ khi chị Lan làm chủ tịch hội phụ nữ phường Cam Giá, với những cách làm sáng kiến đổi mới đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Hiện Hội Phụ Nữ Phường Cam Giá có tổng số 2.497 hội viên. Năm 2010 có 217 hội viên nghèo, 196 hội viên cận nghèo. Nhưng đến nay số hội viên nghèo đã giảm xuống chỉ còn 81 hội viên nghèo và 72 hội viên cận nghèo. Nhiều chị em phụ nữ đã có thu nhập khá và ổn định. Riêng cá nhân chị Lan liên tục được Trung ương hội, tỉnh hội tặng bằng khen. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng nhiều giấy khen. quý vị và các bạn, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên được thành lập từ năm 1987. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, phường đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành quả đáng tự hào về chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đời sống nhân dân ngày càng có nhiều khởi sắc. Đó là thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường đã nỗ lực phấn đấu trong suốt hàng chục năm qua.
Phường Quang Vinh nằm ở phía bắc của thành phố Thái Nguyên, có tổng diện tích tự nhiên 3,13 km2 với trên 2.000 hộ dân cùng sinh sống. Từ một phường có nền nông nghiệp lạc hậu, quy mô nhỏ lẻ với trên 70% dân số làm nông nghiệp, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương luôn được duy trì ở mức cao và bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp, dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sang dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Trên địa bàn phường Quang Vinh hiện có nhiều công trình dự án lớn đã và đang được triển khai thực hiện như dự án khu dân cư số 1, dự án mở rộng khu chung cư Tebeco, dự án mở rộng và nâng cấp tuyến đường Quang Vinh. Cùng với đó, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ mọc lên đã góp phần làm thay đổi diện mạo của phường. Ông Lương Văn Thường, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh chia sẻ.
Trong những năm vừa qua thì các cái loại hình kinh doanh trên địa bàn phường đã phát triển và đã thu hút được, đã thay đổi, chuyển dịch được từ cái sản xuất nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và đang trên đà phát triển. Và trong những năm tới thì chúng tôi hy vọng rằng phường Quang Vinh sẽ thu hút được nhiều các cái doanh nghiệp hơn nữa.
Tính đến nay, toàn phường Quang Vinh có 98% đường giao thông liên tổ được bê tông hóa. Hàng năm có trên 94% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 15 trên 17 tổ dân phố có nhà văn hóa, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Toàn phường hiện có 4 trường học gồm 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trong đó 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2006, được đầu tư về cơ sở vật chất, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân. Minh chứng rõ nét cho sự thay đổi của phường đó là hộ giàu và khá chiếm gần 60%, hộ nghèo giảm xuống còn trên 2%. Ông Nguyễn Tiến Truyền, tổ 16 phường Quang Vinh phấn khởi nói.
Mà bản thân chúng tôi cũng thấy rằng phấn khởi với cái phát triển kinh tế, rồi thì văn hóa, về chính trị, đặc biệt là nhân dân đoàn kết, vui mừng, phấn khởi, thấy rằng sự lãnh đạo của phường Quang Vinh qua mấy chục năm nay, nhất là gần đây thì phát triển rất tốt.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian tới, phường Quang Vinh tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết của Đảng bộ phường Quang Vinh khóa 17 bằng các chương trình kế hoạch cụ thể. Phấn đấu đến năm 2020, sản xuất nông nghiệp đạt 70 triệu đồng một hecta một năm, duy trì mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bà Nguyễn Thị Kim Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để phát huy những kết quả đã đạt được thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc phường Quang Vinh sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đặc biệt là sẽ triển khai xây dựng kế hoạch và triển khai các cái đề án của tỉnh, của thành phố trên địa bàn phường.
Để đưa Quang Vinh trở thành phường phát triển lớn mạnh ở khu vực phía Bắc của thành phố Thái Nguyên, trong thời gian tới, phường Quang Vinh sẽ tiếp tục triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết của Đảng bộ phường khóa 17, đặc biệt là duy trì, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại và xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích giúp học sinh yêu thích và học tập hiệu quả các môn khoa học xã hội trong nhà trường, năm học 2016-2017 này, thực hiện hướng dẫn của ngành giáo dục đào tạo, trường Trung học phổ thông Gang Thép đã tiên phong đi đầu khối trường Trung học phổ thông của tỉnh lựa chọn hình thức sân khấu hóa để giảng dạy các môn khoa học xã hội, nhất là các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân.
Tiết dạy và học lịch sử của lớp 11A10 trong đầu học kỳ 2 năm học 2016-2017 này được dạy theo hình thức sân khấu hóa theo chuyên đề, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong hoạt động tìm hiểu chủ quyền biển đảo Việt Nam đã được tổ chức rất sôi nổi thông qua vở kịch Táo Quân Châu Trời. Tại tiết học này, các em học sinh được làm chủ chính tiết học của mình, không còn phụ thuộc vào giáo viên hay sách vở. Nội dung của chuyên đề được xây dựng và thực hiện với mục đích nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, giáo viên và học sinh về những kiến thức cơ bản và vấn đề liên quan đến biển đảo của Việt Nam, về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, về chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời khơi dậy và vun đắp lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của giáo viên và học sinh nhà trường. Nói về ý nghĩa của tiết dạy, cô giáo Trương Thanh Nga, giáo viên lịch sử, đồng thời là giáo viên trẻ đi tiên phong trong việc đăng ký dạy học môn lịch sử theo hình thức sân khấu hóa cho biết.
Thông qua cái tiết học chuyên đề ngày hôm nay được thực hiện dưới hình thức sân khấu hóa, thì đây cũng là một hình thức mà rất là gần gũi đối với các em. Thì các em cũng đã tìm hiểu những cái thông tin để các em xây dựng để buổi táo quân chầu trời này về những cái cơ sở về mặt pháp lý, những bằng chứng lịch sử, thì những cái mà các em tự tìm hiểu, tự xây dựng nó sẽ là của các em, thì các em sẽ tiếp cận một cách là gần gũi nhất, dễ hiểu nhất, và từ đó thì mục tiêu bài học đặt ra là các em nắm bài một cách tốt nhất và tự nhiên nhất, không phải thiên cưỡng mà cũng không phải là từ cái sự truyền đạt của người giáo viên, do chính cái sự sáng tạo của các em mà các em tìm hiểu nên.
60 phút tiết học đã diễn ra sôi nổi và nhiều cảm xúc khi chính các em học sinh được hóa thân, tìm hiểu và sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập. Để có được những tiết học lịch sử theo hình thức sân khấu hóa này, cả thầy và trò nhà trường đã chuẩn bị rất công phu từ khâu lên kịch bản nội dung, trang phục tự chế cho đến lời thoại. Nếu như trước đây, các em học sinh hầu như chỉ tiếp cận với lịch sử, địa lý, thông qua các bài giảng khô khan, qua sách giáo khoa, thì bằng việc sân khấu hóa các bài giảng môn học, đồng thời tích hợp kiến thức thực tế làm bài giảng trở nên gần gũi và dễ tiếp thu hơn. Không những thế, các em học sinh có thể hòa mình bằng cảm xúc thật, khiến bài học thêm sinh động và hấp dẫn. Chất lượng những tiết học tích hợp các thông tin xã hội với lịch sử dân tộc được nâng cao, góp phần phát huy truyền thống dân tộc trong thế hệ trẻ. Đây là một ví dụ điển hình cho phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm để cho tiềm năng của mỗi học sinh được phát triển tối ưu, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống có chất lượng cho cá nhân, gia đình và xã hội. Và sau tiết học, các em thấy tiết học rất ngắn, rất thú vị. Em Nguyễn Thị Thu Hương, lớp 11A10, trường Trung học phổ thông Gang Thép cho biết cảm xúc của mình.
Với tư cách là một người dự ở phía bên dưới, khi xem các bạn diễn và những cả qua tiết mục âm nhạc thì em thấy cô tiết học hôm nay rất là bổ ích. Nó cho em biết được những cơ sở pháp lý và những chứng cứ lịch sử. Qua đó thì cũng cho ta được những bài học và những trách nhiệm của công dân đối với chủ quyền biển đảo của đất nước. Thì em thấy tiết học này rất là thành công.
Thực tế ngày càng chứng minh rằng trong quá trình học, học sinh đòi hỏi kiến thức, thông tin rộng hơn và nhiều hơn. Đồng thời, giáo viên cũng cần có hình thức mới giúp học sinh tiếp nhận và lựa chọn những kiến thức, thông tin đa dạng. Những năm gần đây, các bộ môn khoa học xã hội như lịch sử, địa lý, văn học là những môn ít được quan tâm. Chính vì thế, sân khấu hóa môn học là hoạt động thiết thực cho việc dạy trong các trường phổ thông hiện nay. Nói về ý nghĩa cũng như vai trò của sân khấu hóa trong giảng dạy các môn học khoa học xã hội trong trường trung học phổ thông, cô Ngô Thị Quyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gang Thép nói:
Để đánh giá đối với các cái bộ môn, ví dụ như là các môn xã hội như là môn lịch sử, môn địa lý, môn giáo dục công dân, thì đối với thực trạng của môn học này thì là các môn học thì trước đây là các em học sinh, các em thường là không coi trọng các cái bộ môn đó. Khi các em học, các em cảm giác là cái chương trình có thể là nặng nề, hoặc là các em học các em cảm thấy là nó không vào hoặc không phù hợp. Nhưng mà sau đó nhà trường cũng đã rất quan tâm đối với bộ môn này, bởi vì thấy rằng là môn lịch sử, môn địa lý, môn giáo dục công dân là những môn mà rất cần thiết đối với giáo dục trung học phổ thông. Các em phải có những kiến thức này thì sau này các em mới có thể có được mối hành xa trang tốt khi mà các em làm bất kỳ một cái việc gì. Hoặc là các em có thể là chọn được những ngành nghề phù hợp với các em. Chính vì thế cho nên là trong những năm học gần đây, đặc biệt là trong năm học 2016-2017, thì nhà trường thì đã có được những cái phương thức để giúp đỡ cho các cái bộ môn này có một cái cách giảng dạy mới. Đối với năm học 2016-2017 thì nhà trường đã đưa ra các cái chủ đề thích hợp đối với các bộ môn. Các cái chủ đề này để làm sao giúp các em học sinh có thể kết hợp được
từ việc học các bộ môn với lại các cái kiến thức thực tế mà các em cần sẽ phải sử dụng nó. Chính vì thế cho nên là các em cũng đã thích học cái bộ môn này hơn và cũng lựa chọn cái bộ môn này để các em học.
Có thể nói việc đổi mới phương pháp dạy học bằng hình thức sân khấu hóa góp phần phát huy năng lực và tính chủ động sáng tạo của cả thầy cô cũng như học sinh trong sự nghiệp dạy và học. Đây là điểm mới đáng được nhân rộng trong các trường học để nâng cao chất lượng công tác dạy và học. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền, nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn, như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình lại phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bưu điện lên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện lên Việt đang có hai chương trình khuyến mại, gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra Bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.